thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 114 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 5. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã suy ngẫm qua về biểu hiện thứ nhất của đời sống thuộc về xác thịt, đó là tội lỗi gian dâm. Đây là tội lỗi phạm đến chính thân thể mình, được xem là điều vô cùng gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Có nhiều hình thức phạm tội gian dâm mà chúng ta đã suy ngẫm qua, như việc quan hệ tình dục trước hôn nhân hay những mối quan hệ bất khiết giữa những người đồng tính. Điều tiếp theo đã được nói đến trong bài học vừa qua là việc dùng sức mạnh hay uy quyền để cưỡng hiếp người khác nhằm thỏa mãn xác thịt của mình. Điều này không những xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mà còn để lại rất nhiều hậu quả đau thương cho cá nhân phạm tội, gây tổn thương tinh thần nặng nề cho nạn nhân cùng những người thân khác trong gia đình. Dù hình thức phạm tội gian dâm là gì đi nữa, thì đó đều là những tội ác chắc chắn phải đối diện với sự hình phạt từ Đức Chúa Trời. Tội lỗi tiếp theo mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày có liên hệ với sự gian dâm này, đó chính là sự ô uế. Lý do mà chúng ta nói rằng có liên hệ với sự gian dâm là vì nó có thể vừa là nguyên nhân gây ra tội lỗi gian dâm, song cũng vừa là hậu quả của đời sống gian dâm. Trước khi suy ngẫm tội ô uế này trên phương diện về đạo đức, thì chúng ta cùng trở lại trong luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel trong thời Cựu Ước, để có thể nhận biết cách rõ ràng hơn về sự ô uế là gì về phương diện nghi lễ. Dân Israel vốn là một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn lựa, trở nên một dân biệt riêng để thờ phượng Ngài. Và rồi qua dân tộc này, chương trình cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được bày tỏ ra cho mọi dân trên đất. Loài người vốn đã bị hoen ố bởi tội lỗi từ sau khi tổ phụ Adam và Eva thất bại trước sự cám dỗ của ma quỷ trong vườn Ê-đen. Chính vì vậy cho nên, khi Đức Chúa Trời chủ động đến gần với con người để đem họ vào trong ơn cứu rỗi của Ngài, thì vấn đề trước nhất là họ phải được giải phóng khỏi sự hoang ố của tội lỗi. Dân Israel được chọn làm tuyển dân không phải vì họ tự nhiên là thanh sạch để trở nên xứng đáng, nhưng là bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời đối cùng họ. Ngài đã giải cứu dân Israel ra khỏi thân phận nô lệ hơn 400 năm tại Ai Cập, đưa họ đến với cuộc sống hoàn toàn có quyền tự chủ, có đất làm cơ nghiệp, có vua cao cả cai trị, quyền năng hơn mọi vua của thế gian, chính là Đức Chúa Trời. Vì vậy, để có thể xứng đáng được ở trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời thánh khiết, thì đời sống của họ phải luôn tránh khỏi mọi sự ô uế. Để làm được điều đó thì không có cách nào khác hơn là phải luôn tuân thủ những quy định rất khắt khe bởi luật pháp của Ngài. Như có chép trong sách Lê Vi Ký chương 18 từ câu 1 đến câu 4 rằng: Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm, hoặc tại xứ Ai Cập là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an là xứ ta dẫn các ngươi đi đến, chớ đi theo thói tục họ. Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đức Chúa Trời cảnh báo với dân Israel rằng: Vì cớ các dân tộc trong xứ Ca-na-an đã có đời sống tội lỗi, thờ phượng hình tượng hư không và làm mọi điều ô uế trong nếp sống của mình. Chính vì thế cho nên Đức Chúa Trời đã ban đất này cho dân Israel làm cơ nghiệp. Các dân cực kỳ tội lỗi, vốn kiều ngụ trong đó phải bị đánh đuổi ra khỏi. Vì vậy cho nên, điều mà dân Israel cần phải ghi nhớ là khi vào cư ngụ nơi đây, phải lánh xa mọi điều ô uế mà dân gian ác trước đó đã làm. Bằng không thì như Đức Chúa Trời đã loại bỏ các dân tộc tội lỗi kia ra khỏi nơi đây thể nào, thì chính dân Israel cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thể ấy. Lê Vi Ký chương 18 từ câu 16 đến câu 30 chép: Còn các ngươi, hoặc dân bổn xứ, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật pháp và mạng lệnh ta, đừng làm một trong những điều quái gớm này. Vì những điều quái gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm, và đất vì cớ đó phải thành ô uế. Vậy, chứ làm đất thành ô uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng? Vì phạm ai làm một trong những điều quái gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Thế thì các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Để thực thi luật pháp này và giúp đỡ dân Israel sống cách thánh sạch, thì Đức Chúa Trời lập trong vòng dân sự những người làm chức vụ thầy tế lễ hay tiên tri, để họ thay cho dân sự đến gần Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, đồng thời cũng qua họ mà Đức Chúa Trời truyền phán lời của Ngài cho dân Israel. Nếu trong dân sự có cá nhân nào phạm tội, thì phải nhờ thầy tế lễ dâng của lễ chuộc tội lên cho Đức Chúa Trời. Còn nếu trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng ngày mà có vô tình hay cố ý vi phạm những điều quy định trong luật pháp về sự thánh sạch, thì sẽ trở nên ô uế, phải bị xem là phạm tội. Nếu nhẹ thì chỉ bị cách ly trong khoảng thời gian ngắn, tùy theo trường hợp, không được cùng hội hiệp với dân sự để thờ phượng Đức Chúa Trời. Còn nếu những tội lớn hơn thì cần phải bị cách ly ra khỏi trại quân. Sau thời gian được quy định trong luật pháp để trải qua những nghi thức thanh tẩy, những người phạm sự ô uế đó phải được thầy tế lễ kiểm tra cẩn thận theo luật định. Sau khi hoàn toàn tinh sạch thì phải dâng của lễ chuộc tội phạm sự ô uế của mình rồi mới được hòa nhập lại trong vòng dân sự mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Sách Lê Vi Ký chương 22 từ câu 4 đến câu 8 cho chúng ta một minh họa về luật dành cho các thầy tế lễ trong việc sử dụng các vật được biệt riêng ra thánh. Phạm ai là con cháu của A-rôn bị bệnh phung hay là bạch trược thì chẳng được ăn vật biệt riêng ra thánh cho đến chừng nào được tinh sạch. Ai đụng đến một người đã bị ô uế bởi xác chết, ai có di tinh, hay là ai đụng đến hoặc loài côn trùng hoặc một người bị sự ô uế nào làm cho mình ô uế thì cũng phải một thể ấy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế đến chiều tối, không được ăn vật biệt riêng ra thánh, nhưng phải tắm mình trong nước. Sau khi mặt trời lặn, người sẽ được sạch lại rồi mới được phép ăn các vật thánh vì là đồ ăn của người. Như vậy, ô uế trong thời cổ ước được giải thích cách rõ ràng cho người Israel, nghĩa là những ai vi phạm các luật định về sự thánh khiết mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự thì bị xem là phạm tội ô uế. Hãy ai vi phạm thì cần phải ăn năn để được Đức Chúa Trời tha thứ và được phục hồi để trở nên thanh sạch. Còn không thì phải phạm tội và chắc chắn phải bị hình phạt theo quy định của luật pháp. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở con dân Chúa hội thánh Ga-la-ti rằng: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời." Bài học áp dụng. Con người ban đầu vốn được Đức Chúa Trời tạo dựng nên cách rất cao trọng, mang lấy những mỹ đức tốt đẹp, thanh sạch. Được ban cho sự khôn ngoan, có linh hồn để nhận biết và thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng khi tổ phụ loài người thất bại trước cám dỗ của ma quỷ tại vườn Ê-đen, thì tội lỗi đã khiến mọi thế hệ loài người trở nên hoen ố, thiếu mất sự vinh hiển tốt đẹp ban đầu. Bởi có đó bị ngăn cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết, theo Roma chương 3, câu 23. Đây là những gì mà ngày nay con người đang phải nếm trải. Mỗi ngày tội lỗi càng gia tăng, con người chìm sâu trong sự ô uế mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu vì Ngài đã đến thế gian mở ra một con đường duy nhất để đưa tội nhân được quay trở lại bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời như ban đầu. Để được kết quả đó thì chính Đức Chúa Giê-xu phải gánh lấy tội lỗi và chịu chết để đền tội thay cho nhân loại. Không ai có thể tự mình để trở nên thanh sạch qua mọi việc làm công đức hay tu hành khổ hạnh. Chỉ duy nhất tiếp nhận ơn cứu rỗi đó thì gánh nặng tội lỗi sẽ được gỡ bỏ, thoát khỏi sự ô uế của tội lỗi, mà mặc lấy đời sống mới và thanh sạch trong địa vị làm con Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5, từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 115 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ước. Ngợi danh Giê-xu thiên ức niên, ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hàng tung hô danh Chúa Giê-xu. Phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu.